Cocktail Paris RF et Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 23 tháng 10 năm 2011.
Manila và Hà Nội quyết định tăng cường hợp tác trên biển nhân chuyến công du Philippines của Chủ tịch nước Việt Nam.
Quân đội Thái Lan ráo riết củng cố đê điều dọc sông Chao Phraya để bảo vệ Bangkok chống thủy triều cao.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Bình Nhưỡng để bàn về hồ sơ nguyên tử.
Pháp và Nhật tăng cường hợp tác để tẩy độc cho Fukushima.
Tunisia bầu quốc hội lập hiến để củng cố thành quả cách mạng.
Hội đồng quốc gia chuyển tiếp tuyên bố Libya hoàn toàn được giải phóng.
Châu Âu họp thượng đỉnh tại Bruxelles về khủng hoảng nợ.
Mỗi ngày một sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ghé Indonesia để khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ hiện diện hùng hậu tại Đông Nam Á.
Hungary kỷ niệm trọng thể cuộc cách mạng 1956, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Manila và Hà Nội quyết định tăng cường hợp tác trên biển nhân chuyến công du Philippines của Chủ tịch nước Việt Nam. Báo chí Philippines vào hôm qua cho biết, lực lượng tuần duyên Philippines và cảnh sát biển Việt Nam sẽ ký một thỏa thuận hợp tác trên biển vào tuần tới. Đây là một trong những văn kiện sẽ được ký kết giữa hai bên nhân chuyến công du Philippines của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10. Chính Đô đốc Ramon Liwat, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên Philippines, đã xác nhận nguồn tin trên trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói rõ thêm rằng đây là một thỏa thuận trong lĩnh vực trao đổi thông tin để cải thiện công việc thực thi luật biển giữa hai nước. Đô đốc Ramon Liwat giải thích, Việt Nam và Philippines sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong việc bảo vệ môi trường, cũng như là bảo vệ công dân hai bên trong trường hợp đi vào hải phận của nhau. Một trong những vấn đề thường khuấy động phần nào quan hệ Việt Nam-Philippines trong thời gian qua là sự kiện ngư dân hai nước bị bắt khi đánh cá trong vùng biển không thuộc chủ quyền của quốc gia mình. Theo ông Lee Wak, thỏa thuận sắp ký sẽ đảm bảo rằng ngư dân Philippines bị bắt giữ trong vùng biển Việt Nam hoặc các ngư dân Việt Nam bị câu lưu trên lãnh hải Philippines sẽ được xét xử một cách nhanh chóng. Đây không phải là thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực hàng hải giữa Manila và Hà Nội. Vào năm ngoái, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển, cũng như phòng ngừa sự cố tràn dầu. Xin nhắc lại là Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước ở Philippines từ ngày 26 đến ngày 28. Theo các nhà quan sát, một trong những vấn đề nổi cộm mà Chủ tịch nước Việt Nam phải giải quyết đó là làm sao trấn an đồng minh Đông Nam Á về thỏa thuận về Biển Đông mà Hà Nội vừa ký với Bắc Kinh ngày 11 tháng 10 vừa qua, nhân chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Dư luận Philippines đã rất bất bình trước thỏa thuận đó, xem đấy là một hành động ích kỷ của Việt Nam sẵn sàng chiều ý Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông một cách song phương. Trong lúc mà Philippines luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phương thức tiếp cận đa phương để khỏi bị Bắc Kinh chèn ép. Theo nhật báo Philippines Daily Inquirer ngày 13 tháng 10 vừa qua, chính Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tỏ thái độ không tán đồng yếu tố song phương của thỏa thuận Việt-Trung trên vấn đề Biển Đông. Ông xác định là sẽ nêu lên điều này trong các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Việt Nam nhân chuyến thăm Philippines sắp đến của ông Trương Tấn Sang.
Quân đội Thái Lan lại ráo riết củng cố đê điều dọc sông Chao Phraya để bảo vệ Bangkok trước thủy triều cao hôm nay. Mực nước con sông chảy qua thủ đô Thái Lan đã đột nhiên tăng cao vào hôm qua, khiến chính quyền hết sức lo ngại. Trong một bản thông cáo, chính quyền Bangkok kêu gọi tản cư khoảng 3.000 cư dân sống dọc bên sông, đồng thời huy động quân đội cấp tốc củng cố các đoạn đê dễ vỡ vì rất lo ngại tác động của thủy triều cao vào chiều nay. Sân bay Đồng Hoàng ở phía bắc Bangkok đang phải đón nhận hàng ngàn người tản cư. Những bức tường bằng bao cát được đắp lên tại đây từ hôm thứ Sáu thì nhiều khu vực gần sân bay đã bị ngập và nước đang tràn sát phi trường. Vào hôm nay thì lãnh đạo khu vực Đông Moang, ông Phumpat Damrongkiachisak đã trấn an là trước mắt nước con kênh gần sân bay đã bước dâng lên và quân đội đang cố gắng nâng cao bờ đê ở những chỗ nước tràn vào. Còn tại Miến Điện, hơn 100 người thiệt mạng vì lũ lụt bất ngờ. Một viên chức Miến Điện vào hôm nay đã cho biết như trên. Mưa dông ở vùng Makway, miền trung Miến Điện trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu đã gây lũ lụt ở bốn thành phố, làm ít nhất 106 người mất tích. Đến nay thì mới tìm được thi hài của 35 nạn nhân. Số người còn lại, theo viên chức này, có lẽ đều đã chết. Hiện có khoảng 2.000 ngôi nhà bị nước cuốn trôi, gần 6.500 ngôi nhà khác vẫn bị ngập nước, nhiều cơ sở chính quyền, chùa chiền bị hư hại. Khoảng 1.500 người được tập trung ở trạm tạm trú tại thành phố Pakokku. Chính quyền Miến Điện ước tính thiệt hại lên đến khoảng 1,7 triệu đô la.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Bình Nhưỡng để bàn về hồ sơ nguyên tử. Hôm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên đường đến Bình Nhưỡng trong nỗ lực tái lập cuộc thương lượng sáu bên về hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên đã bị bế tắc từ năm 2009. Kênh truyền hình chính thức của Trung Quốc cho biết, ông Lý Khắc Cường, người được xem là sắp tới sẽ kế nhiệm Thủ tướng Ôn Gia Bảo, được tháp tùng bởi nhiều viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Thương mại Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường sẽ lưu lại Bình Nhưỡng đến thứ Ba tới, sau đó sẽ đến thăm Hàn Quốc hai ngày. Bắc Kinh muốn thuyết phục Bình Nhưỡng quay lại với bàn đàm phán sáu bên vốn được tiến hành tại Trung Quốc. Cuộc thương lượng này có sáu nước tham gia là hai nước Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ, với mục đích bàn thảo về việc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình nguyên tử để đổi lấy viện trợ quốc tế. Xin nhắc lại, Bình Nhưỡng đã chính thức rút khỏi cuộc đàm phán từ tháng 4 năm 2009, một tháng trước khi tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai. Đến năm 2010, Bắc Triều Tiên bị Seoul lên án là đã đánh chìm chiếc tàu Cheonan và sau đó đã tấn công vào hòn đảo Yongcheon của Hàn Quốc bằng bom và đạn pháo. Trung Quốc là đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên và là chiếc phao cứu vãn cho nền kinh tế của chế độ Bình Nhưỡng vốn đang ngắt ngoải. Bắc Triều Tiên hiện hoàn toàn lệ thuộc vào nguồn dầu lửa và thực phẩm từ Trung Quốc. Tân Hoa Xã trích lời đại sứ Trung Quốc tại Bình Nhưỡng cho biết, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng 87% trong 7 tháng đầu năm nay, đạt trên 7 tỷ đô la. Về phía Hoa Kỳ, vào ngày mai, một phái đoàn Mỹ sẽ gặp gỡ phái đoàn Bắc Triều Tiên do Phó Thủ tướng Kim Ki-won dẫn đầu tại Geneva trong hai ngày, cũng nhằm tái lập lại cuộc đàm phán sáu bên. Washington hy vọng Bình Nhưỡng sẽ cam kết không tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và không tấn công vào Hàn Quốc. Các nhà quan sát không chờ đợi cuộc hội đàm này mang lại những kết quả cụ thể, nhưng cho rằng sự kiện Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tiếp xúc tay đôi đã là một dấu hiệu tốt. Hai bên đã trực tiếp gặp gỡ lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2011 tại New York. Một viên chức ngoại giao Mỹ không muốn nói tên nhận định cần mở cửa cho đối thoại để tránh các hành động nguy hiểm từ phía Bình Nhưỡng. Pháp và Nhật tăng cường hợp tác để tẩy độc cho Fukushima. Hai thủ tướng Pháp và Nhật Bản trong một thông cáo chung từ Tokyo hôm nay khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trong việc giải độc các vùng bị nhiễm phóng xạ do thảm họa nguyên tử Fukushima. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản lần này, Thủ tướng Pháp François Fillon và Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda tập trung thảo luận việc hợp tác Pháp-Nhật sau tai nạn hạt nhân xảy ra tại Fukushima vào tháng 3 và về hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ tổ chức tại Pháp vào tháng 11 tới. Hai vị thủ tướng cho biết hai nước quyết định củng cố việc hợp tác trong các lĩnh vực như tẩy độc các khu vực bị ảnh hưởng bởi tai nạn nguyên tử và khẳng định sự cần thiết phải hoàn toàn minh bạch trong vấn đề này. Ông Fillon và ông Noda đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng sống còn của việc vận dụng các mức an toàn cao nhất trong lĩnh vực nguyên tử. Hai thủ tướng Pháp và Nhật đều cho rằng cần phải chú trọng đến tính độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh hạt nhân, cũng như việc kiểm tra an ninh có hệ thống theo chu kỳ tại các nhà máy nguyên tử. Bên cạnh đó, còn cần phải áp dụng các mức độ an toàn cao nhất tại khắp nơi trên thế giới qua việc tăng cường hợp tác quốc tế về các tiêu chuẩn và biện pháp an ninh, cũng như trong vấn đề quản lý khủng hoảng, việc đào tạo và tính minh bạch, Ngoài ra, Tokyo còn có thể áp dụng các kinh nghiệm của Paris về kỹ thuật đánh giá mức độ an toàn. Hai vị thủ tướng cũng đề cập đến hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, tập trung 20 nước công nghiệp hóa mạnh nhất trên thế giới để bàn về việc cải thiện hợp tác trong chính sách tiền tệ và chống lại tình trạng nguyên vật liệu tăng giá. Ông François Fillon cho rằng thành công của hội nghị này còn tùy thuộc vào việc Liên hiệp châu Âu có đạt đến một thỏa thuận trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ hay không. Thủ tướng Pháp cảm ơn Nhật Bản đã tham gia ở mức 20% vào Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESF và nhấn mạnh đến thỏa thuận giữa Paris và Tokyo nhằm chống lại các xu hướng bảo hộ và dân tộc chủ nghĩa tại một số quốc gia đang bị cuộc khủng hoảng nợ làm ảnh hưởng.
Tunisia bầu quốc hội lập hiến để củng cố thành quả cách mạng. Hơn 7 triệu cử tri Tunisia vào hôm nay sẽ lũ lượt đến phòng phiếu tham gia một cuộc bầu cử được xem là lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà họ được quyền tự do lựa chọn người đại diện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tunisia mà kết quả bầu cử không được biết trước, trong lúc số người ra tranh cử rất lớn, 11.000 ứng cử viên ra tranh 217 ghế của Quốc hội lập hiến. Nhiệm vụ của Quốc hội này là soạn thảo bản hiến pháp mới cho Tunisia, nhằm củng cố nền dân chủ ở quốc gia đã khai sinh ra cuộc cách mạng hoa lại. Theo giới quan sát, số lượng đông đảo người ra tranh cử cho thấy mong muốn thay đổi của người dân Tunisia. Từ thủ đô Tunis, đặc phái viên Laurent Chaffa phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của Quốc hội lập hiến Tunisia.
L'Assemblée sortie des urnes devra rédiger.
Quốc hội mới sẽ có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp, các dân biểu sẽ phải trả lời cho một số câu hỏi. Chế độ mới sẽ là gì? Tổng thống chế hay nghị viện? Các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp sẽ phân lập đến mức độ nào? Và điểm then chốt cuối cùng là vị trí của tôn giáo, tức Hồi giáo, trong đời sống chính trị sẽ như thế nào? Trong cuộc vận động tranh cử, phe Hồi giáo Ennahda bị đàn áp dưới thời Tổng thống Ben Ali đã ra sức trấn an là họ không chủ trương áp dụng luật Hồi giáo và sẽ tôn trọng quyền tự do của phụ nữ. Thế nhưng tổ chức này cũng bảo vệ những giá trị truyền thống của Hồi giáo, cho dù không đặt lại vấn đề dân chủ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi cho đấy chỉ là thủ đoạn tranh cử. Cuộc bỏ phiếu hôm nay cũng là bài trắc nghiệm đối với người thuộc đảng cầm quyền RCD trước đây của cựu Tổng thống Ben Ali. Nhiều người đã ra thành lập đảng mới. Câu hỏi đặt ra là họ còn sức thu hút hay không và có sẽ là bước cản tiến trình dân chủ hóa hay không. Những người được bầu ra hôm nay sẽ cho thấy bản đồ chính trị tương lai của Tunisia, nhưng liệu họ có đáp ứng được nguyện vọng thay đổi của người dân hay không? Bên cạnh đó, sự tham gia của cử tri cũng là một yếu tố quan trọng của sự thay đổi. Lý do là vì hiện nay thái độ hồ hởi ban đầu của cuộc cách mạng đã giảm nhiều, kinh tế ngày càng khó khăn thêm, du lịch chùn bước. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng, chờ đợi diễn tiến tình hình. Do đó, quốc hội mới có trọng trách tạo lại sự tin tưởng, không thể gây thất vọng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là người Tunisia sẽ không luyến tiếc quá khứ thời Ben Ali.
Laurent Chaffard, Manu Pochès, Tunis, RFI.
Còn tại Libya, Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp tuyên bố Libya hoàn toàn được giải phóng. Hôm nay, tại quảng trường ở trung tâm thành phố Benghazi, phía đông Libya, Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp tổ chức một buổi lễ mừng chiến thắng và chính thức tuyên bố đất nước Libya được hoàn toàn giải phóng sau 42 năm cai trị của nhà độc tài Muammar Gaddafi. Sự kiện này diễn ra 3 ngày sau cái chết của ông Gaddafi trong cuộc tấn công và giải phóng thành phố Sirte, căn cứ địa cuối cùng của phe trung thành với chế độ cũ. Tuyên bố đất nước Libya được hoàn toàn giải phóng mở đường cho việc thành lập một chính phủ lâm thời và tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến trong vài tháng tới. Mục tiêu mà tân chính quyền Libya đề ra là thiết lập các định chế dân chủ trong năm 2013. Ngày hôm qua, nhân tham dự một diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ở Jordani, Thủ tướng lâm thời trong Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp, ông Mahmoud Jibril, khẳng định là ông từ chức vì cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng chống chế độ độc tài của Gaddafi đã kết thúc. Ông Jibril cảnh báo là các lãnh đạo mới tại Libya có rất ít thời gian để gạt bỏ những bất đồng nội bộ, thực hiện tiến trình chuyển tiếp. Theo bình luận của hãng tin Reuters, với nguồn dầu khí quan trọng và dân số ít, khoảng 6 triệu người, Libya có nhiều lợi thế để nhanh chóng trở thành một quốc gia thịnh vượng. Tuy nhiên, đất nước này thường xuyên trải qua những xung đột, cạnh tranh giữa các vùng và bộ tộc. Trong thời gian qua, thì cuộc cách mạng Libya được tiến hành trên thực địa bởi các nhóm vũ trang không đồng nhất và kém kỷ luật, đại diện cho các thành phố khác nhau. Giờ đây thì các lực lượng vũ trang này, đặc biệt là của thành phố Misrata và Benghazi, đòi chia sẻ quyền lực với tầng chính quyền ở Libya.
Châu Âu họp thượng đỉnh tại Bruxelles về khủng hoảng nợ. Hôm nay, các nhà lãnh đạo châu Âu họp lại tại Bruxelles để cố gắng tìm ra một phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công, trong đó nước Ý đang chịu áp lực phải đảm bảo các cam kết về ngân sách để tránh lây lan cho toàn khu vực đồng euro. Sau Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha, cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa Ý và Tây Ban Nha, mà nguy cơ lây lan đang làm cả thế giới lo ngại, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trước đó, hai nhân tố quan trọng là Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã gặp gỡ tối qua để cố gắng thu hẹp các bất đồng. Theo Reuters, thì chưa có tiến bộ mấy về cách thức hỗ trợ Hy Lạp. Theo dự kiến, thì các ngân hàng châu Âu chủ nợ của Hy Lạp sẽ xóa nợ thậm chí đến 60%, đổi lại sẽ được tái cấp vốn khoảng trên 100 tỷ euro. Nước Ý hiện đang là trung tâm của cuộc thảo luận vì các công cụ hỗ trợ đồng euro hiện nay không đủ mạnh để cứu vãn một nền kinh tế lớn như Ý. Hồi tháng 7, Ý đã thông qua một loạt các biện pháp khắc khổ nhằm đạt cân bằng ngân sách và giảm bớt số nợ lên đến 1.900 tỷ euro. Nhưng từ khi được Ngân hàng Trung ương châu Âu trợ giúp, các đối tác cảm thấy Roma bắt đầu lơ là. Trước khi bước vào hội nghị, hai thủ tướng Đức và Pháp đã gặp gỡ thủ tướng Ý nhằm tạo thêm áp lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ghé Indonesia để khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ hiện diện hùng hậu tại Đông Nam Á.
Trọng tâm vòng công du châu Á lần này của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, với chủ đề chính là hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, chặng ghé Bali, Indonesia vào hôm nay của ông Leon Panetta lại rất được quan tâm, trong bối cảnh nhiều nước Đông Nam Á đang chờ đợi Hoa Kỳ khẳng định thêm quyết tâm hiện diện hùng hậu trong vùng để cản bớt tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo chương trình dự kiến, trong cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Indonesia Purnomo Yudhyantoro tại Bali vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đề cập đến việc tăng cường trở lại quan hệ hợp tác quân sự giữa hai bên từng bị gián đoạn từ hơn một thập niên qua. Theo một viên chức Bộ Quốc phòng xin giấu tên, ông Panetta sẽ thảo luận với phía Indonesia về Sintrik, quan hệ quân sự song phương vốn đã phát triển mạnh mẽ trong vài năm nay, cũng như đề cập đến tình hình khu vực. Như để nhấn mạnh trên tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ quân sự Mỹ-Indonesia, nhân chuyến ghé Bali, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ được chính Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tiếp kiến. Khi ghé Indonesia, ông Panetta không chỉ nhắm mục tiêu thúc đẩy quan hệ quân sự song phương với chính quyền Jakarta, mà còn muốn xác định trở lại quyết tâm của Washington là dấn thân sâu hơn nữa vào toàn thể vùng Đông Nam Á, mà quan hệ với Indonesia là một thành tố quan trọng. Tại Bali, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp xúc với đồng nhiệm 10 nước ASEAN đang họp tại đây trong khuôn khổ hội nghị ADMM của họ. Trong tình hình nhiều quốc gia Đông Nam Á đang quan ngại trước mối đe dọa đến từ các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp và mơ hồ của Trung Quốc tại Biển Đông và cần đến sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng, ông Leon Panetta đã tung ra ngay một tín hiệu trấn an. Trả lời các phóng viên báo chí ngay trên chuyến bay đưa ông đến Bali, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định, xin trích, tôi có một thông điệp rõ ràng để truyền đến họ. Hoa Kỳ vẫn sẽ là cường quốc quan trọng ở Thái Bình Dương trong thế kỷ 21. Chúng tôi sẽ duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ và sẽ là một lực lượng hùng hậu bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trong vùng, hết lời trích. Theo các nhà quan sát, cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN với đồng nhiệm Hoa Kỳ tại Bali hôm nay chắc chắn sẽ phải đề cập đến hồ sơ nóng bỏng lúc này. Tình hình căng thẳng nảy sinh từ các hành động quyết đoán của Trung Quốc để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam và Philippines trong những tháng qua. Trước tình hình căng thẳng đó, Hoa Kỳ một mặt xác định lập trường không can thiệp vào các tranh chấp chủ quyền giữa các nước, nhưng một mặt khác kêu gọi các bên thông qua một bộ quy tắc ứng xử thực thụ. Một điểm quan trọng khác từng được Washington nhắc đi nhắc lại, đó là cần phải bảo đảm quyền tự do đi lại trong khu vực, vốn bao gồm các tuyến hàng hải rất quan trọng của thế giới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm tình báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, cuối cùng là một cuộc sống muôn màu, tầng ozone bị thủng, Đức Tâm phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về việc Hungary kỷ niệm trọng thể của cách mạng 1956.
Thân chào Hoàng Nguyễn. Thưa anh, ngày 23 tháng 10 hôm nay, Hungary kỷ niệm 55 năm cuộc cách mạng, gọi là cuộc cách mạng 1956. Cái cuộc cách mạng này được đánh giá như là một trong những cái cuộc cách mạng đầu tiên trong cái khối xã hội chủ nghĩa. Thưa anh, ở Hung thì họ kỷ niệm 55 năm cuộc cách mạng 1956 như thế nào ạ?
Tại Hungary thì những cái hoạt động kỷ niệm trọng thể sự kiện năm 1956 thực ra là đã diễn ra trước ngày 23 tháng 10 tại nhiều nơi ở trên toàn đất nước, và đáng để ý nhất là những cái chương trình họ tổ chức mang cái tính chất là nhìn lại lịch sử cũng như là ôn lại những cái sự thật, những cái góc khuất mà chưa được biết đến của sự kiện năm 56 trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chẳng hạn có thể kể đến là từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 thì Đài Phát thanh Hungary họ đã cho mời giới học sinh trung học đến đài để tìm hiểu cái kho lưu trữ cũng như là những cái hồ sơ mật mà chưa được công bố về 1956, với cái mục đích là để thế hệ trẻ có thể cảm nhận và sống qua được cái cảm giác bi tráng của cuộc cách mạng. Hoặc là cái bảo tàng phát thanh và truyền hình thì họ có cái triển lãm ảnh đặc biệt mang tên là 14 ngày với 56 tấm ảnh ghi lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ của năm 1956, và đặc biệt là những cái tấm ảnh rất là quý về những cái chàng trai nhiệt thành và tin tưởng vào chính nghĩa của mình, tức là những cái con người mà lúc đó đã tan trường mà tay không bảo vệ cuộc cách mạng trước những cái chiến xa của Liên Xô. Và những cái hoạt động này nó khiến cái ký ức năm 1956 nó vẫn trở thành một phần của cái thực tại Hungary khi mà cái nước này đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế và cũng như là chính trường thì cũng rất là rối loạn bởi những cái đụng độ chính trị mà mang tính thẳng phái hiện tại.
Thưa anh, 1956, cái cuộc cách mạng 1956 ở Hungary được xem là biến cố chấn động đầu tiên trong khối các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Thưa anh, bối cảnh nào đã dẫn đến cái biến cố đó ạ?
Ở đây thì mình phải nói đến cái cuộc cách mạng năm 1956, nó là cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ và độc lập dân tộc, mà cái bối cảnh mà nó diễn ra, tức là cái bối cảnh rất là căng thẳng của chiến tranh lạnh sau đệ nhị thế chiến, mà khi hai phe quốc cộng họ đã chia cái vùng ảnh hưởng với những cái thỏa thuận thành văn cũng như là bất thành văn. Và lúc đó thì tại Hungary, sau cái chết của Stalin vào năm 1953, thì nội bộ của Đảng Cộng sản cũng nảy ra cái đòi hỏi dân chủ hóa đảng. Họ có phản đối cái đường lối độc tài của Rákosi Mácsás, tức là một người được coi là cái thủ hạ đắc lực nhất của Stalin ở trong vùng Đông Âu. Và vào đến tháng 7 năm 1953, thì Noi Imre là một cái nhà cách mạng có tư tưởng quốc gia, thì được lên nắm quyền ở Hungary. Và trong gần 2 năm mà ông đứng đầu chính phủ, thì Noi Imre đã chủ trương đổi mới toàn diện. Tức là về kinh tế thì ông cho phép kinh doanh cá thể, cũng như là bỏ cái tệ cưỡng bức nông dân và các hợp tác xã, và giảm thuế má, tăng cường sản xuất hàng tiêu dùng cho người dân. Và đặc biệt là về chính trị, thì ông tuyên bố đại ân xá và giảm các trại tập trung, cũng như là chấm dứt cái lối xét xử mà phi luật pháp của những tòa án binh, và có phục hồi nhân phẩm cho rất nhiều những cái nạn nhân của cái tệ độc tài sùng bái cá nhân thời đó. Thì phải nói là những cái hành động được lòng dân của ông đã bị coi là quá đà trong mắt những cái người cộng sản thủ cựu, và khiến là vào tháng 4 năm 1955 thì Noi Imre đã bị tước hết mọi chức vụ, và thậm chí là ông còn bị khai trừ khỏi đảng. Trong mùa hè năm 1956, đã có hàng vạn người thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội Hung, họ có tập trung để thảo luận những cái vấn đề chính trị cấp thời trong khuôn khổ một cái tổ chức mà mang tên là câu lạc bộ Petőfi, tức là lấy tên một thi hào và đồng thời cũng là một nhà cách mạng lớn của khung thế kỷ 19 và trong khuôn khổ của câu lạc bộ đó thì những cái ý kiến phê phán cái sự độc đoán của Đảng cũng được đưa ra một cách thẳng thừng, và song song với đó thì cái vấn đề độc lập dân tộc cũng được đưa ra rất là gay gắt. Cái sự hiện diện của quân đội Liên Xô tại Hungary cũng như cái sự lệ thuộc ở cái mức nô lệ của cái thể chế cầm quyền ở Hung đã là cái điều mà dân Hung họ không thể chấp nhận được, và do đó thì tất cả những cái điều kiện thì nó được hội tụ để cho cái cơn bão cách mạng vào mùa thu năm 1956.
Thưa anh nói là tất cả những điều kiện đã được hội tụ cho cơn bão cách mạng. Như vậy thì diễn tiến của sự kiện cụ thể cách mạng 1956 nó là như thế nào thưa anh?
Những cái dự cảm đầu tiên về cái cuộc nổi dậy đó thì nó đã diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 1956 tại thủ đô Budapest. Thì hàng trăm ngàn người đã tụ tập để mà phản đối chế độ trong cái lễ mà tái mai táng Roy Laszlo, là một lãnh tụ cộng sản cũng như là các đồng sự của ông. Thì đó là những người mà đã bị vu cáo là gián điệp, và trước đó thì phải chịu cái bản án tử hình trong một cái phiên tòa nghị tạo mà cách đó 7 năm. Thì ban lãnh đạo cộng sản Hungary họ đã tỏ ra bối rối và không biết làm gì trước cái tình thế đó, và cho đến ngày 13 tháng 10 thì họ đã buộc phải trả lại đảng tịch cho ông Noi Imre. Nhưng mà mọi sự thì đã không dừng lại ở đây, và đến 23 tháng 10 thì đã bùng nổ một cái cuộc biểu tình, ban đầu thì là mang tính ôn hòa và tự phát của giới sinh viên Đại học Kỹ thuật Budapest để mà họ thể hiện cái sự đoàn kết đối với những cái nỗ lực cải tổ của người dân Ba Lan. Nhưng mà rất nhanh chóng thì cư dân Budapest gồm công nhân những cái nhà máy lớn, và trong đó thì cũng có không ít những đảng viên cộng sản, thì họ đã tham gia cùng cái đoàn biểu tình, và cho đến buổi chiều ngày 23 tháng 10 thì đã có tới 200.000 người tập trung trước nhà Quốc hội Hungary với cái yêu sách 16 điểm của sinh viên trường Bách Khoa. Họ đòi hỏi thành lập một cái chính phủ mới do ông Noi Imre đứng đầu. Họ cũng có yêu cầu quân đội Liên Xô phải tức khắc rút khỏi Hung, và đòi hỏi những cái lãnh tụ cộng sản có nhiều sai lầm thì phải bị phế truất và phải đưa ra tòa, cũng như là chính quyền thì phải bảo đảm cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền công dân khác, và cái nền kinh tế Hung thì phải tái cơ cấu, cũng như là những cái cuộc bầu cử tự do đa đảng thì phải được tổ chức. Và cái hồi 9 rưỡi tối cùng ngày đã có tới hơn 300.000 người đổ ra đường, và họ lật đổ cái bức tượng Stalin cao 10 mét là cái biểu tượng của cái thể chế độc tài tại Hungary. Và cuối cùng thì đoàn biểu tình tiến đến tòa nhà của đài phát thanh để mà đòi được đọc những cái yêu sách nói trên. Thì ban lãnh đạo cộng sản đã hoảng hốt trước cái tình thế đó, và họ đã chỉ thị cho mật vụ chính trị nổ súng vào cái đoàn biểu tình, và đồng thời thì gọi điện là yêu cầu Liên Xô trợ giúp. Thì như thế thì cái cuộc biểu tình hòa bình đã biến thành một cái cuộc khởi nghĩa vũ trang, và lập tức thì chiến xa của Liên Xô cũng đã được điều động từ các tỉnh về Budapest. Và như thế thì Moscow tưởng rằng là chỉ với cái sự hiện diện quân sự đó thì người Hung sẽ phải nhụt chí, nhưng mà trong thực tế thì là người dân Budapest và đặc biệt là thanh thiếu niên ở độ tuổi mới lớn thì họ đã dùng mọi cái vũ khí thô sơ để mà kháng cự lại xe tăng của Liên Xô. Và với cái sự xuất hiện của quân đội nước ngoài tại đất Hung thì cái biến cố năm 1956 đã trở thành một cái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, và trong vài ngày đầu thì cái sự can thiệp của Liên Xô đã thất bại. Và được trở lại cái cương vị thủ tướng thì cho đến ngày 28 tháng 10 thì ông Noi Imre đã có một cái bước quyết định khi mà ông lên tiếng đòi quân đội Nga phải lập tức rút khỏi Budapest và chủ trương tiến hành những cái cuộc đàm phán để rút khỏi nước Hung. Vào đầu tháng 11 năm 56 thì Liên Xô đã quyết định can thiệp vũ trang vào nước Hung, và đúng vào lúc thủ tướng Noi Imre tuyên bố là nước này rút khỏi khối hiệp ước Warsaw để trở thành một cái quốc gia trung lập. Và rạng sáng ngày 4 tháng 11 thì quân đội Xô Viết đã ồ ạt tràn sang Hung để mà đàn áp cái cuộc cách mạng. Thì sau chừng một tuần, cái cuộc chiến hoàn toàn không cân sức đó nó đã chấm dứt, với cái giá là 20.000 người Hung đã bỏ mạng hoặc là bị thương trong cái cuộc chiến ác liệt, và thủ đô Budapest thì bị tàn phá. Nhưng mà ở nhiều nơi thì những người nổi dậy đã tử thủ và gây cho quân đội Liên Xô những cái tổn thất không nhỏ. Và cuộc cách mạng như thế thì nó thất bại, ông thủ tướng Noi Imre bị kết án tử hình trong một cái phiên tòa ngụy tạo vào ngày 16 tháng 6 năm 58. Và cái biến cố năm 1956 nó cũng gây ra cái làn sóng di tản lớn chưa từng có vào mùa đông năm 1956. Và lúc đó là hơn 200.000 người Hung đã phải bỏ nước ra đi. Và trong số đó thì nhiều người sau này đã trở thành những cái khoa học gia, những nhà trí thức lỗi lạc và đạt được những cái vị trí mà đáng kính nể ở trên thế giới.
Xin hỏi Hoàng Nguyễn một câu cuối cùng. Là như vậy, bây giờ 55 năm nhìn lại đó, thì người ta thấy ý nghĩa của cái cách mạng đó và cái tác động của cái cuộc cách mạng đó như thế nào thưa anh?
Cuộc cách mạng năm 1956 đối với nước Hung thì nó khởi đầu cho cái phong trào phản kháng và đối lập dân chủ, cái phong trào mà đã âm ỉ trong vòng gần 3 thập niên để mà thay ngén cho cái biến chuyển mà thay đổi thể chế. Năm 1989 nó đã diễn ra một cách hoàn toàn ôn hòa, không có đổ máu và được đánh giá là đầy tình nhân ái. Và một cái mốc lớn trong quá trình đó là vào đầu năm 1989, sau nhiều thập niên bị coi là bạo loạn phản cách mạng, thì cái sự kiện năm 1956 đã được chính một cái bộ phận cải tổ trong Đảng Cộng sản Hungary thừa nhận là một cái cuộc khởi nghĩa nhân dân. Và kể từ cái mốc thời gian đó, thì chính thể Cộng sản tại Hungary nó đã hoàn toàn đánh mất cái tính hợp thức và không còn cái con đường nào khác là phải sụp đổ. Nhưng mà 1956 thì không chỉ dừng lại như một cái ký ức trong quá khứ, mà cái tinh thần tự do và dân chủ của 1956 thì hiện nay vẫn được diễn giải và vận dụng như là cái nỗ lực tranh đấu của người dân, của những cái tổ chức dân sự mà trước cái sự độc đoán, sự lạm quyền của chính phủ và giới chính sách. Chẳng hạn như là vào dịp 23 tháng 10 năm nay, thì để thể hiện cái sự bất bình trước những cái quyết sách mà bị coi là phi dân chủ và độc tài của liên minh cầm quyền, thì các nhóm dân sự có tổ chức một cái cuộc đại tuần hành, và cái cuộc biểu tình đó được coi là lớn nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Và theo những người chủ trương thì đây cũng là cái cách để mà nuôi dưỡng cái tinh thần yêu chuộng tự do của cái cách mạng 1956.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Manila và Hà Nội quyết định tăng cường hợp tác trên biển nhân chuyến công du Philippines của Chủ tịch nước Việt Nam.
Quân đội Thái Lan ráo riết củng cố đê điều dọc sông Chao Phraya để bảo vệ Bangkok chống thủy triều cao.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Bình Nhưỡng để bàn về hồ sơ nguyên tử.
Pháp và Nhật tăng cường hợp tác để tẩy độc cho Fukushima.
Tunisia bầu quốc hội lập hiến để củng cố thành quả cách mạng.
Hội đồng quốc gia chuyển tiếp tuyên bố Libya hoàn toàn được giải phóng.
Châu Âu họp thượng đỉnh tại Bruxelles về khủng hoảng nợ.
Mỗi ngày một sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ghé Indonesia để khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ hiện diện hùng hậu tại Đông Nam Á.
Hungary kỷ niệm trọng thể cuộc cách mạng 1956, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest.
Sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình Điểm tuần báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Gần đây, chính quyền dân sự Miến Điện đã có những động thái rất cởi mở, cho thấy Navidad có vẻ quyết tâm thực hiện cải cách. Tuy nhiên, người dân Miến Điện vẫn tỏ ra hoài nghi về chính sách mở cửa của Tổng thống Thun Sen. Họ hy vọng rằng làn gió đổi mới lần này sẽ không như là ngọn lửa rơm, chớm bùng lên rồi lại tắt lịm. Đề tài này được báo Courier International số ra tuần này quan tâm qua bài dịch đề tựa như là làn gió đổi mới nhẹ nhẹ. Từ nhật báo The Daily Telegraph của Anh.
Theo bài viết, kể từ sau khi buổi hội kiến giữa nhà đối lập, giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thun Sen, một cựu tướng lãnh, một loạt các biện pháp cải cách có tính biểu trưng cao và cụ thể đã được đưa ra, nhiều và nhanh đến mức, lần đầu tiên kể từ nhiều thập kỷ nay, đất nước từ lâu đã phải cam chịu bị đè nén, nay dám nói công khai về chính trị. Bài báo nhắc lại một loạt các biện pháp đổi mới được chính quyền dân sự Miến Điện thực hiện trong suốt 8 tuần qua, như việc một tờ báo địa phương đăng hình nhà đối lập trên trang nhất, việc cho ngưng dự án xây đập thủy điện Mison trên sông Irrawaddy do Trung Quốc tài trợ và xây dựng, hay việc dỡ bỏ lệnh kiểm duyệt Internet, cho đến việc cho phép phe đối lập được quyền lên tiếng trước báo giới, và cho phép thành lập các nghiệp đoàn cũng như quyền được đình công. Đáng chú ý nhất là vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, hơn 6.000 tù nhân được ân xá, trong đó có hơn 200 tù nhân chính trị trên tổng số 2.000 người đã được trả tự do. Trên các đường phố của Rangoon, người ta có thể nhận thấy nhiều nhóm bạn trẻ thuộc tầng lớp trung lưu đến tụ tập tại các quán trà, tiệm Internet. Đang tận hưởng hương vị tự do mới của mình khi có thể bàn tán một cách công khai và tự do hơn về chính trị. Một cử chỉ khác cho thấy sự cam kết của chính phủ để lấy lòng tin dân chúng qua việc bổ nhiệm ông U Min, một thân cận của bà Aung San Suu Kyi, làm cố vấn kinh tế cho Tổng thống hồi tháng 4 vừa qua. Cũng xin nói rõ là ông U Min, cựu chuyên gia kinh tế tại Liên Hiệp Quốc, đã từng chỉ trích gay gắt tình hình kinh tế của đất nước hồi tháng 8 rồi. Theo bài viết trên The Daily Telegraph, Tổng thống Thanh Sen muốn thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rõ rằng tăng trưởng tiềm tàng của đất nước sẽ vẫn còn bị kìm hãm do lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu. Bài báo nhận định, Miến Điện là vùng đất đầu tư đầy hứa hẹn, đất nước sở hữu nguồn dự trữ dầu và ga tự nhiên quan trọng vẫn còn chưa khai thác, nhiều vùng đất nông nghiệp màu mỡ bao la và cửa ngõ đi vào Trung Quốc, đồng minh và người cho vay quý báu của Miến Điện. Hiện tại, thái độ thận trọng của Mỹ và châu Âu cũng như những đòi hỏi của họ vẫn không thay đổi. Họ mong muốn nhìn thấy các tù nhân chính trị được trả tự do. Mặt khác, bài báo cũng ghi nhận một thái độ khá dè dặt trên các đường phố của Rangoon, do người dân vẫn e sợ rằng những cải cách này chỉ là một nhúm lửa rơm. Người ta vẫn thấy các nhân viên an ninh thường phục, lai vãng trong các vụ tập hợp hay các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, The Daily Telegraph cũng nhìn nhận rằng, dù vẫn dè dặt và e sợ rằng bà Aung San Suu Kyi đang bị chính quyền điều khiển, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng các cuộc hội đàm giữa nhà đối lập và Tổng thống Thein Sein sẽ không gây cản trở cho tiến trình dân chủ thật sự. Họ cần phải xem đó như là một bước khởi đầu khả quan, theo như lời nhận định của một tù nhân chính trị nổi tiếng vừa được trả tự do.
Kể từ năm 2009 đến nay, số công chức cao cấp Trung Quốc tự tử theo kết luận nhanh chóng của các nhà điều tra trong nước ngày càng tăng. Liên quan đến chủ đề này, Courier International đã trích dịch một phóng sự điều tra của mạng MMS Trung Quốc với tựa đề Các tử thi gây phiền phức.
Bài điều tra của mạng MMS Trung Quốc đơn cử trường hợp ông Trương Hải Trọng, chủ tịch xã huyện Hàm Sơn, thị trấn Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Lúc còn sống, ông là một người rất quan trọng, phụ trách toàn bộ công trình của chính phủ và nhất là luôn được biểu dương vì nghị lực của ông trong việc trưng dụng và tái định cư. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, người ta phát hiện ông chết trong tư thế quỳ với nhiều nhát dao trên cơ thể. Ngay lập tức, nhiều tin đồn dấy lên về nguyên nhân cái chết. Người thì cho rằng ông ta bị giết vì xung đột giữa các thế lực chính trị. Tin đồn rộng rãi nhất cho rằng sự thù hận từ việc trung thu đất đai có lẽ là nguồn gốc của thảm kịch. Điều đáng ngạc nhiên là 45 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện tử thi, công an Hàm Đan đã có kết quả điều tra. Trương Hải Trọng đã tự tử là do ông bị trầm uất nặng, và trong vòng có 72 giờ, thi thể của nạn nhân đã được thiêu. Tác giả cho biết, khi tác giả vừa có ý định đặt một câu hỏi với người con trai của người quá cố về bệnh trầm uất, ngay lập tức một người đàn ông đứng tuổi đến can thiệp. Theo tác giả, trong nhiều vụ tương tự như thế, vụ án được các cơ quan quyền lực xử lý nhanh chóng, dứt khoát và an toàn, từ trong nguyên văn. Nhanh chóng là vì tất cả đều được giải quyết trong vòng có mấy chục tiếng đồng hồ sau khi phát hiện tử thi, từ việc tiến hành điều tra, công bố kết luận cho đến khâu cuối cùng là thiêu xác. Dứt khoát vì tất cả mọi kênh thông tin đều bị khóa chặt, mọi cơ quan chức năng đều cùng đưa ra một nhận định, không hơn không kém một từ. Về phần đánh giá nạn nhân, lúc nào cũng có một kiểu nhận định mẫu chung, đại loại, đó là một người rất nghiêm túc trong công việc và rất thân thiện. Cuối cùng, an toàn là vì về mặt ý thức hệ, gia đình của người quá cố đã được đặt điều kiện và mọi ý định của báo giới để tiếp xúc với gia đình đều bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Dù biết rằng kết luận của nhà điều tra là không thỏa mãn, nhưng phần đông gia đình và những người thân cận của nạn nhân đều chọn sự im lặng. Đương nhiên, lý do căn bản là cái chết của một quan chức cao cấp thường gây lúng túng cho các nhà quản lý và thường khiến họ cảm thấy bối rối. Cuối cùng, bài điều tra cho rằng số phận của một công chức cao cấp không thuộc về anh ta. Tại đất nước Trung Hoa ngày nay, niềm vui và nỗi khổ của các nhân vật cao cấp giờ đây đã bị dán mác và bị ràng buộc vào một thực tế đã bị bóp méo và vào tỷ lệ các giá trị đồi bại. Nhất là trong trường hợp các vụ nêu trên, việc khẳng định giả thuyết tự tử cho phép kết thúc nhanh chóng so với áp lực to lớn đang đè nặng lên các cơ quan chức năng trong việc tái phân bổ quân cờ trên phương diện chính trị địa phương.
Về đề tài xã hội tại Mỹ, tuần báo L'Express số ra tuần này có bài nhận định mang tựa đề Những người nổi dậy của đảng Zuccotti Theo bài báo phong trào những người phẫn nộ Tây Ban Nha theo phiên bản New York đang dần lan rộng, đến mức có thể nhận thấy tiếng vang ngay trong lòng tầng lớp trung lưu nạn nhân của cuộc khủng hoảng. Một làn sóng phản đối có thể gây trở ngại cho chính ông Obama.
Bài báo cho biết, từ hơn một tháng nay, khoảng hơn 50 người thuộc đủ mọi trào lưu của xã hội, như những người chuyển hướng chống lại toàn cầu hóa, sinh viên tự do hay những người ủng hộ trào lưu hippie, đều chiếm đóng tại công viên Rucote tại phía nam bang Manhattan. Mục đích của họ là nhằm phản đối chống lại quyền lực của đồng tiền. Không những thế, làn sóng những người chiếm phố Wall đang bắt đầu lan rộng sang đến nhiều bang khác tại Mỹ như Boston, Chicago, San Francisco và tại hơn 1.300 thành phố khác, tạo ra các vụ phản công quá đáng của phe Cộng Hòa và những phản ứng mơ hồ của Nhà Trắng. Les Fres cho rằng, làn sóng phản đối lần này tại Mỹ, tuy không có người lãnh đạo thật sự, cũng không có một đòi hỏi cụ thể nào, nhưng cũng có thể làm thành một con chủ bài chính trị hay là một điều bất lợi cho đảng Dân Chủ. Ông Obama dường như muốn tận dụng làn sóng bất bình này, nhưng mặt nào đó, ông cũng e sợ cho hậu quả tác động ngược lại cho việc quá chú trọng chủ nghĩa dân túy của mình. Theo Les Fres, thất nghiệp chưa từng có hay mức lương tuyển dụng thấp hơn mức trước năm 2008, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi trả nợ vay của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, bình quân là 24.000 đô la một sinh viên, hay sức mua của tầng lớp trung lưu giảm mạnh từ 15 năm nay là những nguyên nhân chính khiến cho phong trào phản đối lên đến tầm mức này. Chính vì thế, phần đông là sinh viên đến tham dự phong trào để bày tỏ sự giận dữ của họ tại phố Wall, chống lại các khoản lợi nhuận và tiền thưởng của giới ngân hàng. Trong khi đó, cách biệt giàu và nghèo ngày càng lớn, Les Fres cho biết chỉ có 1% dân số nắm giữ đến 20% sự giàu có của Mỹ, còn số này chỉ là 10% vào năm 1990. Đây chính là quân bài mà Tổng thống Obama muốn sử dụng cho chiến dịch tái tranh cử khi đưa ra kế hoạch hỗ trợ việc làm được tài trợ một phần từ việc thu thêm thuế của những người có thu nhập cao, một dự án đã bị phe Cộng Hòa từ chối. Mặt khác, Tổng thống Mỹ kêu gọi lợi ích của một hệ thống tài chính mạnh và tính hiệu quả của những định chế mới. Vấn đề là khi ủng hộ công khai những người biểu tình, phe Dân Chủ e ngại sẽ làm phật lòng các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử. Les Fres trích dẫn nhận định của một cựu Bộ trưởng Lao động thời Bill Clinton cho rằng nếu như làn sóng phản đối biến thành một phong trào thật sự, thì phe Dân Chủ có lẽ sẽ khó mà điều khiển được nó hơn là phe Cộng Hòa. Có thể nói đây là một canh bạc nguy hiểm cho ông Obama. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Mặc dù đã chơi hết sức mình, đội tuyển Olymp Pháp đã để tuột chiếc cúp vô địch thế giới về tay các cầu thủ All Black. SEA Games 26 sát ngày khai mạc, nước chủ nhà vẫn ngổn ngang công việc chuẩn bị. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay. Trận chung kết cúp vô địch thế giới rugby hôm nay vừa kết thúc tại thành phố Auckland, New Zealand. Các cầu thủ All Black thắng Pháp sát nút 8-7 đăng quang ngôi vô địch thế giới lần thứ hai. Trận chung kết tranh cúp thế giới bóng bầu dục vừa diễn ra hôm nay trên sân Eden Park, Auckland là trận đấu được người hâm mộ của cả hai nước Pháp và New Zealand đón đợi suốt một tuần qua và được coi như là trận đấu trong mơ của cả hai đội bóng đại diện cho Bắc và Nam bán cầu. Ít nhất có gần 2/3 trên tổng số hơn 4 triệu người dân New Zealand theo dõi trận đấu qua truyền hình, còn tại Pháp, số lượng khán giả theo dõi trận chung kết qua truyền hình ước tính khoảng 10 triệu người. Ngoài ra, trận đấu còn được truyền trực tiếp qua màn hình lớn ở nhiều điểm tại các thành phố lớn. Báo chí Pháp cả tuần qua không ngày nào không nhắc đến trận chung kết trong mơ của đội tuyển Olympic Pháp, với hy vọng chiếc cúp vô địch thế giới sẽ mở ra một trang sử mới cho môn bóng bầu dục của Pháp mà đội tuyển của họ đã 3 lần vào đến tận trận chung kết. Theo ghi nhận của AFP tại Auckland, từ sáng sớm hôm nay, thành phố lớn nhất New Zealand này tràn ngập các cổ động viên của nước chủ nhà trong màu áo đen của đội tuyển mệnh danh là All Black. Các cổ động viên Pháp như bị áp đảo về số lượng. Là một đất nước mà môn bóng bầu dục được coi là môn thể thao quốc gia, các cầu thủ All Blacks tuy là một đội bóng có tiếng tăm nhất trong làng bóng bầu dục thế giới, nhưng đến trước trận chung kết hôm nay mới chỉ có một lần giành chức vô địch thế giới. Khi đó là vào năm 1987, cũng trên sân Eden Park và cũng là đối thủ Pháp, đội tuyển New Zealand đã giành chiến thắng cách biệt 29-9. Trong các giải vô địch thế giới, All Blacks luôn là ứng cử viên cho chức vô địch thế giới, thế nhưng từ năm 1995 đến nay, đội tuyển Rugby New Zealand đều bị loại khỏi trận chung kết. Trong đó đặc biệt có lần bị Pháp loại từ bán kết giải năm 1999 bằng tỷ số 43-31 và ở tứ kết giải năm 2007 với tỷ số 20-18. Vì thế mà trận chung kết hôm nay trên sân nhà Auckland là cơ hội tốt nhất để các tuyển thủ New Zealand phục thù. Tuy nhiên, trận chung kết trong mơ này đã diễn ra căng thẳng với cường độ cao, cả hai đội bóng phòng ngự chặt giành nhau từng mét sân. Các cầu thủ Pháp đã chơi một trận bằng tất cả sức lực quyết tâm của họ có được. Chưa một lần vô địch thế giới, hy vọng viết lại lịch sử cho Rugby Pháp bằng 80 phút thi đấu trận chung kết hôm nay đã không thành hiện thực. Nhưng các cầu thủ Pháp có quyền ngẩng cao đầu sau trận thua đầy tiếc nuối hôm nay. Từ Auckland, sau trận đấu, thông tin viên François Mazé tường trình.
Tiếc nuối bất tận đối với đội tuyển Rugby Pháp. Trong suốt cả tuần nay, các cầu thủ áo lam đã hứa hẹn rất nhiều để có thể không phải hối tiếc. Nhìn vào diễn biến trận đấu trên sân thì thấy các cầu thủ đã dồn tất cả sức lực trong cả sự nghiệp của mình cho trận chung kết căng thẳng đến nghẹt thở, đối đầu mọi lúc, mọi nơi trên khắp mặt sân. Các cầu thủ Pháp vẫn tin tưởng trong suốt trận là họ có thể lập nên được chiến công lịch sử lớn nhất. Nhưng cuối cùng họ đã phải trả giá đắt cho cú ghi bàn của cầu thủ New Zealand Tony Woodcock. Các cầu thủ của Pháp đã chơi rất tốt trong hiệp 1, nhưng họ vẫn phải chịu tỷ số 7-0 cho đến hết hiệp này. Sau giờ nghỉ, cuộc đấu lại tiếp tục với cường độ cao. Các cầu thủ New Zealand tiếp tục ghi thêm một điểm bằng cú sút phạt. Tuy nhiên, ngay sau đó, thủ quân của đội Pháp Thierry Dussoutoir đã đưa bóng qua vạch biên ngang ở phút thứ 47, rút ngắn tỷ số còn 7-8. Thời gian 35 phút còn lại của trận đấu, cả hai đội giành giật nhau từng mét sân. Nhìn chung toàn trận, các cầu thủ All Blacks có ít sai sót hơn và họ đã có thể hân hoan với niềm tin chiến thắng sau 24 năm chờ đợi. Chiếc cúp vô địch đã trở lại với đất nước mà rugby không phải chỉ là một môn thể thao mà còn là quốc hồn của dân tộc.
François Mazé, Auckland, RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, chúng ta đến với sự kiện SEA Games 26 tại Indonesia sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 11 tới. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, lễ khai mạc SEA Games 26 sẽ diễn ra tại thành phố cảng Palembang. Nhưng đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia vẫn còn đang ngổn ngang. Indonesia đã khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ SEA Games lớn nhất, hoành tráng nhất từ trước tới nay, với số tiền đầu tư khoảng 160 triệu đô la Mỹ. Vậy mà hiện tại vẫn còn có tới 5 công trình thi đấu tại Palembang chưa hoàn thiện xong, đó là trung tâm thể thao dưới nước, nhà thi đấu quyền Anh, nhà thi đấu thể dục, trường bắn súng và khu thi đấu môn leo tường. Dự kiến SEA Games 26 sẽ có gần 16.000 vận động viên và quan chức từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự, trong đó một nửa sẽ thi đấu và sinh hoạt tại Palembang. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay lại là chỗ ở cho các đoàn. Làng vận động viên cơ sở không thể thiếu của mỗi kỳ đại hội thể thao vẫn còn chưa được hoàn thiện, mà nếu có xong thì cũng không đáp ứng được đủ cho số lượng vận động viên đến dự SEA Games. Thậm chí, đại diện Ủy ban tổ chức SEA Games 26 cho biết đang xem xét kế hoạch mượn Hải quân Indonesia những tàu biển lớn neo ngoài biển và sau đó sẽ tu sửa tạo lại những khách sạn nổi đáp ứng nhu cầu ăn ở cho các đoàn. Các đoàn đến dự lần này chắc chắn phải chuẩn bị đối mặt với những khó khăn trong việc ăn ở đi lại và hoạt động tại SEA Games 26 lần này. Phóng viên Thể thao Huy Tường cho biết những thông tin về công tác tổ chức chuẩn bị SEA Games 26 của nước chủ nhà.
Hiện nay, theo những nguồn tin mà chúng tôi biết được từ các đoàn tiền trạm trở về, thì công tác tổ chức của ban tổ chức SEA Games 26 lần này vẫn còn khá rối rắm, đặc biệt là nơi ăn xuống nghỉ của các vận động viên. Một cái làng vận động viên đã được xây dựng tại Palembang, tuy nhiên thì so với sức chứa của cái làng vận động viên đó thì vẫn còn khoảng gần 2.000 người không có chỗ ở. Thì ban tổ chức đã linh động thuê hai chiếc tàu quân sự của quốc gia Indo và một chiếc tàu khách để mà có thể là giảm tải cho các làng vận động viên. Và như vậy thì các vận động viên lần đầu tiên trong lịch sử là sẽ phải sinh sống ở và lưu trú ở trên những chiếc thuyền. Đó là một cái khó khăn. Mà ngoài ra thì như chúng ta đã biết thì hiện nay tại Indonesia là đang bước vào mùa mưa, đặc biệt là tại Balaban thì là bắt đầu vào mùa ngập lụt. Do ban tổ chức cũng muốn là chọn một ngày đẹp để khai mạc SEA Games, đó là ngày 11 tháng 11 năm 2011. Lẽ ra thì SEA Games diễn ra vào tháng 12, nhưng vì thời gian diễn ra sớm quá, lại trùng vào cái thời điểm đỉnh điểm của mùa mưa của Indo, nên một số vùng như là Balaban là sẽ bị ngập lụt. Thì hiện nay thì ban tổ chức cũng đang cố gắng để mà khắc phục hiện trạng này. Nói là biết thế thôi, nhưng mà đến khi thực tế chúng ta sẽ biết những cái khó như thế nào. Ngoài ra thì ở tại Jakarta, thì là nơi mà diễn ra 32 môn thể thao, đối mặt với cái tình trạng là kẹt xe. Chúng ta biết là cái nạn là kẹt xe của tại Jakarta là rất là trầm trọng. Thì ban tổ chức cũng đã có những cái phương cách để hạn chế kẹt xe, như là cho các học sinh nghỉ học trong thời điểm mà diễn ra SEA Games, hoặc là hạn chế ô tô ra khỏi nhà trong những cái dịp này. Ngoài ra thì cũng cắt cử các lực lượng an ninh và các nhân viên của các ngành khác sang là để hỗ trợ cho cảnh sát để mà giảm thiểu kẹt xe. Nhưng mà giảm thiểu là chỉ một phần nào đó thôi. Còn tất cả các thành viên đến, đặc biệt là giới truyền thông quốc tế, sẽ chắc chắn sẽ gặp khó khăn tại Indonesia này. Một phần thực chất là do là chính phủ Indonesia đã duyệt những khoản chi cho công tác tổ chức khá muộn màng. Chính vì thế mà các công trình vừa làm vừa đợi. Khoảng gần 2 tháng trước cái kỳ SEA Games thì chính đã duyệt chi những khoản cuối cùng để mà có thể đẩy mạnh được các công tác chuẩn bị. Tuy nhiên thì tiền bạc có thể mua được, nhưng mà thời gian chúng ta không thể nào chúng ta mua được. Chính vì thế mà bây giờ là chủ nhà cũng đang gấp rút bắt chân lên cổ mà chạy. Tuy nhiên thì chạy như thế nào thì phải đến cái SEA Games khi có mặt tại Indonesia vào ngày 31 tháng 10 tới, thì chúng tôi sẽ mường tượng rõ hơn và chúng tôi sẽ chuyển những cái thông tin mới nhất cho độc giả.
Một điểm mới khác, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này sẽ đưa thêm nhiều môn thể thao mới. Trong số 43 môn thi đấu tại SEA Games sắp tới, có đến 6 môn thể thao mới chưa từng xuất hiện tại các kỳ đại hội trước, đó là võ Việt Nam, Việt võ đạo, leo tường, trượt pa tanh, võ kempo, võ tarung, derazat, hay thậm chí cả môn đánh bài poker. Việc đưa những môn thể thao thi đấu ngoài hệ thống Olympic mang tính giải trí nhiều hơn thể thao như vậy khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải đại hội thể thao Đông Nam Á đang đi theo hướng dân dã theo kiểu hội làng chăng? Phóng viên Huy Tường cho biết ý kiến.
Tại SEA Games 26 này thì như chúng ta biết thì chủ nhà đã đưa nhiều môn thể thao giải trí. Theo tôi thì đó là cái mô hình trong tương lai của thể thao khu vực Đông Nam Á. Bởi vì nói gì thì nói, các môn thể thao giải trí đó là những cái môn mà gần gũi với người dân và nó hấp dẫn. Và khi mà phát triển những môn thể thao đó thì được người dân đón nhận. Thì trong bối cảnh quốc gia chủ nhà SEA Games 26 đưa các môn thể thao giải trí nhiều vào, thì thể thao Việt Nam mình cũng đã có những cái công tác mà để mà tham gia các bộ môn này. Điển hình như là Thành phố Hồ Chí Minh, đó là trung tâm thể thao hàng đầu cả nước, đã phát triển các môn thể thao này và cử lực lượng vận động viên tham gia SEA Games 26 với phương thức là xã hội hóa. Như một vài môn như là môn dù lượng, như là môn trượt ba tinh tốc độ, hay như là môn leo tường.
Vâng ạ, việc đưa những cái môn thể thao không có trong cái hệ thống của các môn thể thao thi đấu Olympic thì có thể nói là SEA Games nó dần trở thành một cái đại hội thể thao mang tính phong trào nhiều hơn đấy.
Tôi cũng đồng quan điểm như thế, tại vì thời gian gần đây thì SEA Games, đại hội thể thao Đông Nam Á, thì được mọi người ví von nó là ao làng. Và theo tôi thì việc đã một ao làng như thế này thì cái mục đích mà để mà cọ sát và hướng cái tầm đến cái đấu trường Olympic nó càng xa rời. Chứ vì thế mà việc mà đưa các môn thể thao mang cái giải trí vào thì theo tôi đó là phù hợp với SEA Games. Và sau này thì thể thao Việt Nam cũng như ta thể thao các nước trong khu vực cũng phải định hướng lại khi mà cử lực lượng tham gia cái đấu trường SEA Games này, làm sao cho nó phù hợp và nó mang lại tính hiệu quả cao. Trong xu thế đó thì các môn thể thao giải trí lên ngôi, điều đó là điều theo tôi là đó là điều ngẫu nhiên và rất là bình thường. Và từ đó chúng ta hãy nhìn lại và chúng ta, như tôi đã nói, là chúng ta phải xác định mục đích của SEA Games là gì. Khi chúng ta cử lực lượng tham gia, nếu như chúng ta dùng quá nhiều kinh phí cho đấu trường SEA Games mà thực chất đó là chỉ là một sân chơi đúng nghĩa của trong làng thể thao khu vực, và nó không mang tính là khảo sát để nâng cao cái trình độ để hướng đến Olympic, thì chúng ta cũng nên giảm thiểu lại kinh phí và đầu tư thêm nhiều cho các môn thể thao nó hướng tới Olympic, thì nó sẽ mang tính thiết thực và hiệu quả hơn.
Là trong cái đoàn thể thao lần này được đi dự SEA Games 26 có đưa tin là
có tới 6 đoàn là xã hội hóa, vậy đi theo cái quy chế xã hội hóa ở đây có nghĩa là như thế nào ạ?
Như tôi đã nói thì các môn thể thao giải trí mà đại đa số là các vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh tham gia thì nhà nước ủng hộ về chủ trương là duyệt về danh sách để mà các vận động viên tham gia với tư cách là thành viên chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam. Còn lại là toàn bộ kinh phí di chuyển, kinh phí ăn ở, kinh phí thi đấu và kinh phí tập huấn thì các đội tự lo. Ở đây tự lo là các đội sẽ tìm nguồn kinh phí được cái nguồn tài trợ từ các đơn vị, các nhà doanh nghiệp họ hỗ trợ cho các đội. Và ngoài ra thì thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ một phần. Nếu như các vận động viên thi đấu tại SEA Games mà có thành tích thì ngành thể thao cũng sẽ có thưởng, mức thưởng như các môn thể thao khác. Một phần nữa là một số môn của thành phố cũng phải tự túc bỏ một kinh phí ra để tham gia thi đấu cũng theo nguồn xã hội hóa. Đó là những môn, một số môn như ở trong Olympic, như chúng ta biết là những môn bơi nghệ thuật hay môn bóng rổ thì thể thao Việt Nam không cử lực lượng tham gia, nhưng vì thành phố Hồ Chí Minh muốn các vận động viên của mình tham gia để mà cọ sát và để duy trì cái đẳng cấp của mình, nên thành phố Hồ Chí Minh đã phải nỗ lực để mà tìm những nguồn xã hội hóa, những nguồn tài trợ để mà có thể tham gia SEA Games.
Xin cảm ơn phóng viên Huy Tường. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình, mời quý vị nghe một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách với chủ đề Tầng ozone bị thủng.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày 2 tháng 10 vừa qua, giới khoa học thông báo là tầng ozone phía trên Bắc Cực xuất hiện một lỗ thủng lớn gấp 5 lần diện tích nước Đức. Lỗ thủng này có thể do nhiệt độ lạnh bất thường ở Bắc Cực gây ra, và trong khoảng 15 ngày, nó di chuyển trên bầu trời vùng Đông Âu, nước Nga và Mông Cổ. Như vậy, người dân tại các nước nói trên có nguy cơ hứng chịu tia cực tím với mức độ cao trong thời gian đó. Ozone là oxy hoạt tính mà mỗi phân tử chứa 3 nguyên tử oxy, được hình thành trong bình lưu khí quyển, tức là tầng thứ 2 của khí quyển. Ozone có tác dụng lọc, ngăn chặn tia cực tím, một loại tia phá hỏng hệ thực vật có thể gây ra bệnh ung thư da và bệnh đục thủy tinh thể ở người. Vào mùa đông và mùa xuân, ở các vùng Bắc Cực và Nam Cực, tấm chắn thiên nhiên này thường xuyên bị tấn công bởi các hợp chất có chứa clo, viết tắt là CFC. Đây là một tập hợp khí trơ được dùng trong các hệ thống máy làm lạnh. Tuy nhiên, việc sản xuất khí trơ CFC hiện nay hầu như đã chấm dứt sau khi Nghị định thư Montreal năm 1985 được ký kết bổ sung cho Công ước Vienna về bảo vệ tầng ozone. Như vậy, chính cái rét ghê gớm là nguyên nhân phá hủy tầng ozone. Dưới tác động của không khí lạnh, hơi nước và các phân tử axit nitric đông tụ lại tạo thành các đám mây phía dưới tầng bình lưu khí quyển. Các hợp chất clo được hình thành trong các đám mây này đã phá hủy tầng ozone. Do Nam Cực rét hơn nên thông thường lỗ thủng tầng ozone tại đây lớn hơn ở Bắc Cực. Cho đến nay, theo các dữ liệu đo đạc và thu thập được, thì tầng ozone Bắc Cực có mức độ suy giảm khác nhau và tương đối hạn chế so với khu vực Nam Cực. Thế nhưng, các quan sát từ vệ tinh trong thời gian giữa mùa đông năm 2010 và mùa xuân 2011 cho thấy là tại Bắc Cực, tầng ozone trong độ cao từ 15 đến 23 km đã bị giảm đáng kể, đặc biệt là từ 18 đến 20 km thì tầng ozone đã bị suy giảm tới 80%. Theo một công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Anh Quốc Nature ngày 2 tháng 10, thì lần đầu tiên việc giảm ozone nhiều đến mức có thể nói là đã xuất hiện một lỗ thủng ở Bắc Cực. Giới chuyên gia giải thích, thủ phạm là một hiện tượng được biết đến với cái tên Vortex Polaire, tức là hiện tượng gió xoáy vùng cực lạnh. Năm ngoái, trong cái rét bất thường, hiện tượng này xuất hiện ở phía dưới bình lưu khí quyển tại Bắc Cực. Việc phá hủy tầng ozone đã bắt đầu từ tháng Giêng năm nay và gia tăng cường độ. Mức độ tập trung ozone ở vùng bị gió xoáy cực lạnh xuống thấp hơn mức của năm ngoái trên một diện tích rộng khoảng 2 triệu km vuông, tức là lớn gấp 5 lần diện tích nước Đức hoặc tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn. Trong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, EFI phỏng vấn giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn tại Úc về chủ đề Tạp chí Nature chỉ trích việc đưa bản đồ lưỡi bò vào các bài viết khoa học. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.